Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha thánh của chúng con mở lời của Ngài ra là lời viết cho ngày xưa nhưng cũng viết cho chúng con sáng nay. Xin thương xót chúng con, xin bày tỏ lời của Ngài cho chúng con, dạy cho chúng con một điều sáng nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin che phủ con, xin che phủ hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, năm 2004 thì Bana Group là một nhóm nghiên cứu cơ đốc, thì họ làm một cái cuộc khảo sát những lãnh đạo tôn giáo. Họ khảo sát những lãnh đạo tôn giáo và khám phá rằng chỉ một nửa những người hầu việc Chúa tại Mỹ có một sự tin tưởng tuyệt đối, mẫu mực đời sống phải nền tảng trên Thánh Kinh. Như vậy thì sẽ sống đạo sẽ ra sao trong vòng những người tin? Và họ tiếp tục, vào năm 2007, họ tiếp tục làm thêm một cuộc thăm dò. Thì lần này, họ tập trung vào những người không có niềm tin ở tuổi từ 16 cho đến 29. Lần trước, thì họ tập trung vào những lãnh đạo tôn giáo. Lần này, họ tập trung vào những người chưa tin Chúa. Và kết quả thật đáng buồn. Những người của thế hệ mới này thất vọng và hoài nghi niềm tin cơ đốc. Là bởi vì với những cái kinh nghiệm mà họ gặp thì hơn 85% những người được phỏng vấn cho rằng những người đi nhà thờ thì hay lên án và có lối sống hai mặt. Trong cái thời điểm bối rối hiện nay, chúng ta biết là người đi nhà thờ còn được đặt thêm một cái tên nữa là người có đạo cánh tả và người có đạo cánh hữu. Như vậy thì chúng ta thực sự là ai? Khi quyết định rời văn phòng quốc gia tổng hội CMA về Colorado, thì mục sư hội trưởng John Stumble, ông nhấn mạnh rằng trước hết mình phải xác định chúng ta là ai. Vì điều này nó sẽ chi phối cái mọi kế hoạch, mọi nếp sống và mọi mục tiêu của chúng ta. Ở trong công vụ đoạn 11 câu 26 chép rằng, ấy lỡ thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian, là Christian, là cơ đốc nhân. Đây là nơi bắt đầu gọi môn đồ là cơ đốc nhân. Với cái tên đặt cho mà được thiên đàng chấp nhận này, thì Phi-e-rơ trong thư thứ nhất đoạn 4 câu 6 ông kêu gọi như thế này: nhưng nếu ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Thưa hội thánh, hơn 2000 năm qua thì cái danh hiệu cơ đốc nhân vẫn gắn liền với những người theo Chúa. Danh đó nhận diện chúng ta với Đấng Christ và Đấng Christ với chúng ta qua những cái phẩm tính tin kính, hành vi theo mẫu mực của Đấng mà chúng ta mang danh đó, thì nói với thế gian rằng, nói với thế giới chung quanh rằng chúng ta thuộc về Ngài. Có một cái sự nối kết giữa tôi với Đấng sáng tạo. Ngài là Đấng Christ, còn tôi là Christian, là cơ đốc nhân. Và nếu Ngài ở trong tôi và tôi ở trong Ngài, thì sự kết quả của cái mối dây ràng buộc đó, nó phải là một đời sống sung mãn, phải là một đời sống kết quả và là một đời sống vui thỏa. Đến lúc mà tôi phải tự hỏi mình rằng, làm sao tôi có thể biết mình đang đi đúng hướng? Làm sao tôi biết mình đang đi đúng hướng, trưởng thành như là một môn đồ mang danh liên hệ trực tiếp với Đấng cứu chuộc tôi? Và xa hơn nữa, làm sao tôi có thể giúp cho những người mà Chúa đem đến với tôi trở thành một môn đồ, nó có một cái danh mà liên hệ trực tiếp với Đấng sáng tạo? Suy gẫm sách Công vụ đoạn 11 từ câu 19 đến câu 26, chúng ta thấy có hai lý do người theo Chúa bắt đầu được xưng là Christian, là cơ đốc nhân. Trước hết, lý do thứ nhất là phải gặp gỡ phúc âm và biến đổi. Và cái lý do thứ hai là trang bị phúc âm và kết quả. Thứ nhất, các môn đồ ở thành Antioch đã gặp gỡ phúc âm và biến đổi như thế nào? Tôi xin đọc Công vụ sứ đồ đoạn 11 từ câu 19 đến câu thứ 21. Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-xi-ni, đảo Chip-rơ và thành Antioch chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chip-rơ và Syrien đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Gờ-rách nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc có một cái chủ ý, có một sự chủ ý của thiên đàng. Có một sự chủ ý của thiên đàng khi được đặt ở giữa những cái tình huống rất là khó khăn. Chúng ta thấy là mở đầu bằng câu là những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ sẽ đến về dịp Ê-tiên. Bắt đầu bằng sự tản lạc. Nếu chúng ta xem xuống cái phần câu 27, chúng ta sẽ thấy rằng gì? Trong câu 27 có cho chúng ta biết là trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch, và trong bọn họ có một người tên là Agabus đứng lên bởi Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thứ nhất là tan lạc, thứ hai là đói kém. Chưa hết, sang tới phần đầu của đoạn của 12, chúng ta biết là Kinh Thánh chia ra, sau này chia ra từng đoạn một đó, là sau này mình chia ra. Nhưng mà Kinh Thánh thực ra thì là viết liền với nhau. Thì ngay cái mở đầu phần của đoạn 12 này cho chúng ta biết là cái trong cái trường hợp đó, là đang thủa đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Tan lạc, đói kém, lãnh đạo tôn giáo, những người nòng cốt của trong hội thánh bị bắt bớ. Có một cái sự sợ hãi đang gieo rất khắp nơi ở trong vòng những người tin Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh đặc biệt lạ lùng lắm là đang tập trung vào một cái nhóm người nghĩa là gây một cái sự kinh ngạc đáng chú ý trong thời điểm đó. Cái nhóm người này như thế nào? Ở trong câu 26, ấy là thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Chúng ta không biết rõ nguyên nhân ban đầu về danh xưng này, nó đến từ lý do nào. Nhưng mà có điều chúng ta có thể xác định rằng cái danh xưng này đang dần dần đứng vào một cái vị trí danh dự trong cái tên này. Nhưng nó đã trở thành danh xưng của danh dự như thế nào? Cái câu chuyện chúng ta để ý ở tại đây, nó nối tiếp với sách Công Vụ Sứ Đồ đoạn 8. Sau khi Ê-tiên bị ném đá, chết vì niềm tin, thì chúng ta biết là những cuộc truy lùng đó là rượt theo xông vào nhà bắt bớ những người tin Chúa thật là gay gắt. Và bây giờ thì những người mà tin Chúa nói tiếng Hy Lạp, nói tiếng Greek thì bắt đầu họ phải chạy. Họ chạy đi đâu? Họ chạy lên phía Bắc. Họ chạy lên qua Phê-nici, qua đảo Chip-rơ và cuối cùng thì họ đã sang thành Antioch. Và thành Antioch ở đây cho chúng ta biết là thủ đô của Syria, nó cách Jerusalem khoảng 300 dặm. Có nghĩa là nó mà tương đương bằng đây, mình cách ở đây với lại Richard Lake. Chúng ta biết là của Louisiana. Đó, chúng ta biết là cái khoảng cách nó như vậy đó. Antioch đương thời là một trong những thành phố quan trọng của đế quốc La Mã. Nó chỉ đứng sau hai thành phố thôi, là thành phố Roma và thành phố Alexandria. Antioch nổi tiếng về những trường đại học. Và một điều nó tai tiếng nữa là đồi bại về tình dục. Nếu mà xếp hạng đấy, quý vị biết là người ta xếp hạng là sao? Nếu mà Corinto ở đứng đầu hạng đó, thì Antioch này đứng hạng thứ nhì. Thì mới đầu, sứ điệp của những người tan lạc này chỉ tập trung vào ai? Vào những người Giu-đa, là vào những người Do Thái. Nhưng mà rồi đó, có một cái nguyên do đằng sau thôi thúc cái nguyên do sâu xa này đó, thôi thúc họ, cái lý do mà đem họ tới Antioch đó, thì cái nguyên do đó, sự thôi thúc đó, thôi thúc trong lòng của họ. Và rồi, một số anh em quê ở Chipre và Syrian họ nói với nhau là có gì ngăn cản chúng ta đến với những người Greek? Và như vậy họ quyết định. Sứ điệp của họ bắt đầu mở rộng cho cả những người dân ngoại, người Hy Lạp, người La Mã. Bây giờ thử tưởng tượng là những người mà họ tới họ nói rao truyền về sứ điệp của họ, thì những người Antioch đã nói gì? Họ nói nhìn kìa, ồ, những cái con người thật là kỳ lạ, họ vào thành phố chúng ta, họ không thờ phượng thần linh của chúng ta, họ không sống theo cái tập tục của chúng ta, họ hoàn toàn khác hẳn. Họ đang nói về những người tản lạc này đến và rao truyền sứ điệp đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử hỏi rằng những người tan lạc này họ đến thành Antioch, thì sứ điệp của họ là gì? Sứ điệp của họ là gì? Rõ ràng lắm là không, họ không có giảng về luân lý đạo đức, không giảng về nghi lễ, và cũng không giảng về, về những cái truyền thống của Do Thái giáo. Tại sao vậy? Họ biết rõ nương nhờ vào công đức, nhưng nương nhờ vào nghi lễ, nương nhờ vào, vào truyền thống, vào tôn giáo, và tất cả những điều đó chỉ để mà mở cửa thiên đàng, chỉ là ảo tưởng. Chỉ là ảo tưởng. Đây, nếu mà giảng về những điều đó thì Phao-lô gọi đây là một tin lành khác. Là cái điều mà châm ngôn trong đoạn 16 câu 25 nói rằng có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng thì nó thành ra nẻo sự chết. Có thể nói thẳng như thế này là giảng giảng chỉ về đạo đức mà để mở cửa thiên đàng là con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà thành nẻo sự chết. Tại vì sao vậy? Không có Chúa Giê-xu thì không có hy vọng cho tội nhân. Bởi chính Chúa Giê-xu đã phán rằng không ai đến được với cha mà không qua ta. Vì vậy, cho nên những người này họ mang hạt giống trong, trong mình, Chúa gieo trong lòng họ, hạt giống của tin lành, của phúc âm. Và những người tin tan lạc này, họ làm gì? Họ rao truyền tin lành của ai? Của Đức Chúa Giê-xu. Họ nói gì về tin lành này? Họ nói về đời sống, về sự chết, về phục sinh và sự trở lại của Đấng Christ. Họ nói về Chúa Giê-xu. Và kết quả là gì? Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Đây là bước khởi đầu của cái điều mà Kinh Thánh chép ấy, là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian, là cơ đốc nhân. Giảng về Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu là bước khởi đầu của những môn đồ được xưng là Christian. Chúng ta không có biết những cái tên của những cái môn đồ vô danh này. Nhưng mà rõ ràng lắm ở phần cuối cho chúng ta biết danh xưng của họ là gì? Là Christian. Bởi vì họ vượt trên những đen tối của thời cuộc họ đang đối diện đó. Ngay cả như là lúc mà đạo Chúa dường như là bị bế tắc đó, đóng cửa đó. Nhưng qua những chứng nhân trung thành và nhiệt tâm thì Chúa vẫn có cách để đem người đến với Ngài. Đó là lý do hội thánh của chúng ta. Đó là lý do English Ministry vẫn nhờ ơn, nhờ lửa liệt thành nhiệt thành của Thánh Linh Chúa mà huấn luyện chứng đạo, làm chứng, vẫn có người tin Chúa ở dưới gầm cầu, ở góc phố và trong nhà riêng. Trong những ngày qua, ngạc nhiên lắm quý vị thấy không? Mọi sự dường như bế tắc, vẫn có người tin Chúa. Vẫn có người tin Chúa. Gặp gỡ phúc âm rồi, bây giờ được biến đổi ra sao? Câu 22 đến câu 24. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Barnaba thật là người lành, đầy dễ Đức Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ đông người tin theo Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh cho chúng ta biết là sự phát triển của hội thánh Antioch chẳng bao lâu thì lan rộng. Mà tiếng đồn thì bắt đầu thấu đến tai của hội thánh Jerusalem. Bây giờ phải làm gì? Ai sẽ là cái ứng viên tốt nhất để đi đến Antioch 300 dặm đó để mà giám sát, để mà tìm hiểu xem hội thánh mà toàn là những người dân ngoại này không làm gì ở đó? Xem thử trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy là không phải là Phi-e-rơ, không phải là Giăng, cũng không phải là các sứ đồ trụ cột, mà là ai? Barnaba. Hội bèn sai Barnaba sang đến thành Antioch. Không có gì để nói hơn nữa về Barnaba, một con người được lựa chọn và sai đi này. Chúng ta đã gặp Barnaba ở trong công vụ đoạn 4. Ông là người Lê-vi, tên Do Thái của ông là Joseph, là người ở quê của ông ở Chipre. Có nghĩa là những người từ Chipre đi sang giảng đạo đó. Có nghĩa là ông có thể nói là giống như là ông trở về cái vùng của mình vậy đó. Ông là người Lê-vi, nhưng mà đặc biệt quý vị biết là người Lê-vi đó thì không có sản nghiệp, mà chỉ có sản nghiệp ở đâu? Ở trong Chúa, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của người Lê-vi. Nhưng mà lạ lắm, Lê-vi này thì hơi có vẻ khác biệt. Ông có đất đai, ông có sở hữu đất đai, không phải ở trong Palestine, nhưng mà lại bên ngoài. Một người Do Thái thuần chủng, một người được kêu gọi vào chức vụ là thầy tế lễ Lê-vi mà lại có đất đai ở ngoài đất hứa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cơ nghiệp của mình nó phải ở trong Chúa. Bây giờ, sau khi ông được chinh phục bởi quyền năng của Thánh Phúc Âm, thì bây giờ ông làm gì? Ông bán đất đai đi. Ông giúp người thiếu thốn ở trong công vụ đoạn 4. Ba-na-ba trong Kinh Thánh cho chúng ta biết ông là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái chữ đầy dẫy Đức Thánh Linh mà chúng ta cũng có thể hiểu rằng là người mang đầy đủ phẩm tính của Chúa Giê-xu. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người mang phẩm tính của Chúa Giê-xu, trong đó có những cái phẩm tính gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Là người đầy dẫy Thánh Linh. Bây giờ chúng ta lượt xem từ tất cả những điều đó đang ở nơi nào trong chúng ta. Và hơn nữa, ông là người của đức tin. Người đức tin đó là người gì? Người đức tin là người trung thành, là người tận tụy, như cái bài hát là trung thành tín nghĩa. Đó, đây là cái chỗ đó đó. Và rồi cái tên Joseph là cái tên Levi thì bắt đầu được đổi sang tên Barnaba. Do ai? Do những người tin Chúa chung quanh ông đặt ông cái tên Barnaba, có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Được cái mang cái tên này thì thật là một con người đáng đầy ơn Chúa. Bây giờ thử hình dung chúng những gì mà Barnaba sẽ phải đối diện khi vào một cái hội thánh nhân ngoại. Vì ông đến Antioch, thử tưởng tượng ông vào một hội thánh nhân ngoại, trong đó là những người Greek, người Hy Lạp, nhiều người dân ngoại tin Chúa. Mà tôi tin rằng nó hội thánh dân ngoại nó mà mới thành lập, mới có những người tin Chúa thì rắc rối vô cùng. Chúng ta biết là hội thánh Jerusalem là hội thánh nòng cốt mà vẫn có rắc rối. Chúng ta nhớ không? Hả? Họ rắc rối về vấn đề gì? Về vấn đề phân phát, vấn đề mà thức ăn cho những người thiếu. Cho nên phải lập ra nguyên một cái chấp sự đầy cũng theo tiêu chuẩn của Barnaba. Cho nên tin chắc rằng hội thánh Antioch cũng sẽ rất là nhiều rắc rối chứ phải không? Nhưng mà Barnaba đã vui mừng về những điều mình thấy. Ông đến, ông vui mừng về những điều đã thấy. Ông tiếp cận, ông thờ phượng với họ một cách gì? Tích cực, không có tìm kiếm những việc để chỉ trích. Lạ lắm, không có một cái gì trong này hết. Mà toàn là thấy sự vui mừng, ơn Chúa, nhiều người được cứu. Mình thấy những điều đó. Và lý do là ông biết là dầu hội thánh còn thiếu sót, dầu hội thánh còn non trẻ, nhưng đây là việc của Đức Chúa Trời. Đây là việc của Đức Chúa Trời. Bây giờ thử hỏi chúng ta, nếu có người mới tin Chúa, chúng ta sẽ khuyên họ gì đấy? Barnaba nhấn mạnh sự vững lòng theo Chúa với những người mới này. Đây là sự cốt lõi của sự kêu gọi thưa hội thánh. Chúa Giê-xu phải là tất cả, là tận tâm yêu mến Chúa, là bước đi trong mẫu mực của Ngài, là vâng theo lời Ngài, là hầu việc Chúa hết lòng và chỉ riêng một mình Ngài. Đây là cái chữ mà vững lòng theo Chúa Barnaba khuyên họ. Cái lối sống khác biệt của những người xác định Chúa Giê-xu là trung tâm này đó đã đem lại kết quả gì? Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Thưa hội thánh, Barnaba là mẫu mực. Hay là nói đúng hơn, Barnaba là cái mẫu bày tỏ việc Đức Chúa Trời làm trong những người theo Ngài. Đây là hình, Barnaba là hình ảnh tiêu biểu của những người được biến đổi qua lối sống mà Chúa Giê-xu là trung tâm, Chúa Giê-xu là tất cả. Và Chúa Giê-xu là những điều quá đủ cho cái người đó trong những ước vọng trên đất này. Là bởi vì đó, cái danh xưng á, là trực tiếp liên hệ với Chúa Giê-xu, là Christian, liên hệ với Chúa. Như vậy thì người Antioch được thuyết phục bởi tin lành Đấng Christ, họ tin nhận, họ được biến đổi, nhưng mà không dừng ở đây. Những người Antioch không dừng ở đây. Tiếp theo là họ trang bị phúc âm, và kết quả như thế nào để được gọi bằng danh xưng liên hệ với Đấng Christ. Bây giờ thì cái vấn đề nó trở nên quá lớn. Barnaba không thấy mình không có đủ để mà có thể mà đối diện những vấn đề ngoài sức của mình được. Và bây giờ nhìn ra cái thế giới bên ngoài thì đây chỉ mới là cái cửa ngõ để ra với thế giới bên ngoài của những người chưa tin Chúa. Ai có thể thích ứng cho cái sứ mạng này đấy? Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là Saul đã đến trong suy tư của Barnaba, trong sự hướng dẫn của Chúa. Saul của Tarso, chúng ta nhớ người này. Ông là một người Do Thái mang quốc tịch La Mã, ông hiểu biết phong tục của thế giới Hy La. Ông đồng thời là một người rất là nóng cháy về dân ngoại. Saul của Tarso sau này đổi thành là Phao-lô. Chúng ta biết đó. Vì vậy cho nên
Barnaba bây giờ ông đúng ra đó, khi được đến Antidote thì ông phải quay trở về Jerusalem để mà trình bày, mà báo cáo tất cả những gì ông thấy được. Nhưng mà không, ông lại tiếp tục đi. Ông đi đâu? Câu 25-26, Barnaba đi đến thành Tarsơ để tìm Sao-lơ. Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch trọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Thưa hội thánh, đây là cái sự lựa chọn ngược với tất cả những sự toan tính của con người. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng Barnaba mà về chọn Phi-e-rơ, chọn Giăng thì mình nghĩ đó là điều là sự lựa chọn đúng. Nhưng mà lúc đó mà chọn Sao-lơ đó là chọn ngược lại tất cả những cái suy nghĩ của con người. Vì sao vậy? Là vì chúng ta để chú ý ở đây nè, nó vượt trên cả đố kỵ để tha thứ, yêu thương và chấp nhận nhau. Điều này chỉ có thể có khi Chúa chạm vào cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta chú ý một chỗ này. Sao-lơ là một người ưng thuận việc ném đá của Ê-tiên. Ông bắt bớ cả đàn ông và đàn bà cho đến chết, Kinh Thánh ghi nhận, và ra lệnh bỏ tù và đánh đập các tín đồ làm tàn hại hội thánh. Bây giờ, cái người làm cho nguyên nhân của tan lạc, với những người bị tan lạc, bây giờ ở đâu? Chung vào một hội thánh Antioch. Họ cùng thờ phượng, cùng rao giảng, cùng dạy dỗ, cùng học lời Chúa, cùng đào tạo nhau thành những người hầu việc Chúa. Mà ít lâu sau chúng ta thấy từ cái chỗ mới đầu đó là gì? Rất nhiều người trở lại cùng Chúa. Tiếp theo là gì? Tăng lên rất đông người tin Chúa. Rồi quý vị biết không, đến cuối chương 12 đoạn câu 24 thì đạo Chúa tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Có nghĩa là càng ngày càng thêm người tin Chúa, càng thêm người tin Chúa rộng tràn ra qua những con người được gọi là Christian này. Và rồi thì sang đến chương 13, chúng ta thấy ghi nhận hội thánh Antioch đã có những người như thế nào. Đã có những người tiên tri, tức là người rao giảng lời Chúa. Có những giáo sư là Barnaba, Simeon, Lucius, Manahem và Sao-lơ. Từ đây thì đạo Chúa lan ra khắp cả thế giới. Antioch đã trở thành trung tâm truyền giáo. Sự tăng trưởng chúng ta phải nhận biết rằng đến bởi tay Chúa và ơn của Ngài trên những người đã sống đặt Chúa Giê-xu và lời Ngài làm trung tâm trong mọi suy nghĩ, mọi ao ước, mọi lời nói, mọi hành động, và rồi trang bị lẫn nhau. Vì bởi đó mà ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Bây giờ làm sao tôi có thể biết mình đang đi đúng hướng, trưởng thành như một môn đồ mang danh liên hệ trực tiếp với Đấng cứu chuộc tôi? Đây không phải là lý thuyết, thưa hội thánh. Quý vị và tôi đang hiện diện ở đây, mỗi chúng ta đang ngồi đây là một minh chứng sống của kinh nghiệm lớn mạnh và phát triển trên nền tảng Chúa Giê-xu và lời của Ngài. Chúng ta được Chúa chạm đến. Nhiều người trong chúng ta được Chúa biến đổi, được trang bị, và kết quả trong danh cơ đốc liên hệ trực tiếp với Chúa Giê-xu thì nhiều người trong chúng ta đã bước vào trong sự hầu việc Chúa. Nó chỉ bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu là trung tâm của hội thánh, là trung tâm của mỗi cuộc đời của chúng ta. Và từ khi chúng ta bắt đầu ngồi xuống kiên nhẫn từng ngày học với lời Chúa, từng ngày học lời Chúa với nhau, trang bị cho nhau. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì trong danh mang liên hệ đến Đấng Christ? Thưa hội thánh, đời sống theo Chúa là một đời sống, phải nói là một hành trình rất dễ nản lòng. Tôi không biết là ông thư ký của hội thánh nó đã bắt đầu hát cái bài hát. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa, bắt đầu chuẩn bị hát bài hát đó chưa. Nhưng mà quý vị có biết không, nhiều lần chúng ta dường như là mình muốn dừng lại đó, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ cuộc với những người mang danh Ngài. Chúng ta được sáng tạo, chúng ta được chọn lựa, chúng ta được kêu gọi và được đem vào cái cộng đồng cơ đốc mang danh Chúa, không phải là chỉ khám phá mình là ai, nhưng cao quý hơn hết, chúng ta được đứng chung vào một phần của lịch sử của những người được gọi ra khỏi thế gian. Chúng ta được biệt riêng ra cho một cái chương trình lớn của Chúa. Cái chương trình lớn của Chúa này là chương trình gì? Tương lai Ngài sẽ làm mới lại tất cả mọi muôn vật. Và khởi đầu bằng sự chết của Chúa Thánh Giê-xu và tiếp tục qua chúng ta là những người gieo như hạt giống của nước trời. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy theo ta, đem chúng ta vào cái mối liên hệ với trên cao hơn là những gì của đất thấp này. Chúng ta được nối kết với đấng sáng tạo trong danh liên hệ Ngài. Bây giờ thử hình dung coi có cái điều gì cao quý hơn nữa. Có cái điều gì cao quý hơn nữa không? Trong cái dịch lễ toàn cầu, trong cái dịch lễ toàn cầu hiện nay, quý vị biết là nhiều người ưu tư là chắc là bây giờ ở nhà hết, mà khó không được đến nhà thờ thì chắc niềm tin suy giảm, chắc thế nào cũng nhiều người bỏ Chúa, nhiều người chắc không còn, chắc là đạo Cơ Đốc sẽ dần dần bị thoái lui. Có nhiều người có thể nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mà dường như là nơi nào mà Satan càng tấn công làm cho tan lạc thì làm cho người khao khát Chúa, càng làm cho hội thánh phát triển. Và cái điều này là lịch sử đã chứng minh, thưa quý vị. Chúng ta được biết là từ khi Tin Lành đến Việt Nam vào năm 1911 cho đến năm 1975 thì hội thánh có khoảng chỉ trên dưới 200.000 người tin Chúa. Từ năm 1911 cho đến 1975 chỉ có hơn trên dưới 200.000 người tin Chúa. Nhưng cho đến năm 1975 thì chúng ta biết là sinh hoạt thờ phượng bị ngăn cấm, bị bắt bớ, bị cầm chừng, bị dìa dặt. Quý vị biết là những thời điểm đó mà chúng tôi đi học Kinh Thánh, mà tới mà nhà riêng mà học Kinh Thánh, đi là phải nhìn trước, nhìn sau xem có ai theo mình không. Nó như vậy đó. Rồi giờ thờ phượng đó, thì quý vị biết không? Chính quyền ông ngồi vô trong này, ông ngồi ngay trước như vậy nè. Ông xem coi giảng cái gì. Nếu quý vị trong thời điểm đó, quý vị chúng ta còn nhớ. Nhưng mà quý vị biết không? Không chạm tới thì thôi. Đụng đến sứ điệp Tin Lành của Chúa thì ngồi đó đó. Nhưng mà lời Chúa nó xoáy vào tâm can, chia hồn linh cốt tủy. Ngồi riết rồi tin Chúa luôn. Đạo Chúa đã không có thu hẹp, không tan rã như nhiều lời người quan niệm, mà ngược lại phát triển rất nhanh. Đến năm 2017 thì nó đã lên tới 1,5 triệu người, tăng gấp 8 lần so với năm 1975. Càng tan rã, càng làm dao động hội thánh càng phát triển. Cho chúng ta thấy rằng trong những cái tình huống xấu nhất mà do con người gây lên, vẫn có ân sủng và hướng dẫn của Chúa. Bởi vì càng khó khăn người ta càng tìm đến Chúa, càng cấm đoán thì càng người ta càng khao khát lời Chúa. Quý vị có biết là mỗi chiều thứ ba, anh Trung dạy học Kinh Thánh ở Sài Gòn. Ngồi vô trong đó hỏi quý vị mà chỉ có một cái miếng giấy, mà miếng giấy thô sơ thôi, in trong đó vài ba câu hỏi thôi. Mà quý vị biết đến trễ là không có chỗ ngồi. Khao khát học lời Chúa. Mỗi chiều thứ năm, không biết là quý vị đã từng nhóm, anh Hoàng đã từng nhóm ở Hội Thánh Sài Gòn. Chiều thứ năm mục sư Đoàn Văn Miên ông giảng lời Chúa đó. Thì chiều thứ năm các con dân Chúa, kể cả mục sư, kể cả tín đồ khắp các nơi, là đổ về Sài Gòn ngồi chật cả nhà thờ mà nghe, mà học lời Chúa, mà nghe giảng lời Chúa. Năm này sang năm nọ trau dồi, tự kiếm tự cách nào đó mà mình trau dồi lấy, chứ không có một cái lớp nào chính quy hết, mà tự mình. Nhưng mà quý vị biết không, tất cả những người mà thời gian đó yêu mến Chúa, đến với lời Chúa, dù rằng khó khăn, dù rằng phải bật đèn dầu để mà đến với lời Chúa, những người đó trở thành những người hầu việc Chúa, cho tới ngày nay vẫn còn vững vàng trong sự hầu việc Chúa, trở thành người phục vụ Chúa. Truyền giảng đó, quý vị không đủ chỗ phải ngồi ngoài, tín đồ phải nhường cho những người chưa ở trong nhà thờ để họ có cơ hội để mà tiếp nhận Chúa. Mà người ta nó phải nói là lên tin Chúa, mà thấy mà phải nói là nó lên tên Chúa mà ào 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 ào. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa được Ngài dẫn qua những giai đoạn này để nhìn thấy những việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời làm, mà giúp mà vững lòng theo Chúa. Quý vị biết là ngoài giờ chỉ việc, ngoài giờ mà làm việc rồi đó, chỉ xoay quay quanh có một cái điều thôi là theo Chúa Giêsu, là học Kinh Thánh, thăm viếng, chứng đạo, truyền giảng, tập hát. Cuộc đời chỉ có quay trong cái điều đó thôi à. Nói như vậy không có nghĩa là mình trọn vẹn. Trong cái sự thành thật của mình đó, thiếu sót và sâu xa của mình đó, thì nhận biết rằng ơn thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa vẫn theo mình, nuôi mình lớn lên mỗi ngày. Tin nhận Chúa mới chỉ là bước đầu của người mang danh Cơ Đốc. Chúng ta không có trưởng thành bởi cảm giác. Chúng ta trưởng thành bằng lời của Ngài. Và để trưởng thành và kết quả thì phải có sự vững lòng, kiên trì, tiếp tục ngồi dưới bệ chân của Ngài. Tôi biết, chúng ta cũng kinh nghiệm nhiều anh chị dừng lại, học Kinh Thánh chuyên cần lắm, một thời gian dừng lại. Nhưng mà nếu dừng lại có nghĩa là mình quay lui và té. Đời sống theo Chúa là một đời cứ tiếp tục trang bị lời của Ngài. Đọc Kinh Thánh không phải là chỉ để trang bị, mà còn tra xét những gì trong cách sống mình đang thất bại, và xin giúp đỡ của Chúa để đem đức tin vào hành động. Mục sư Tozer ông nhận định như thế này: một cái thế giới sợ hãi này cần một hội thánh không hãi sợ. Quý vị và tôi là cơ đốc nhân được kêu gọi không có chỉ để sống sót qua cái thời điểm này, không phải để sống sót qua cái dịch này, không phải để sống sót qua những cái nghịch cảnh này, nhưng chúng ta đi qua nghịch cảnh này như muối của đất, như ánh sáng của thế gian. Đây là lời Chúa kêu gọi chúng ta, mà để trong cái tối tăm này bày tỏ phẩm tính của Chúa. Tên cơ đốc nhân đã trở thành bảng tên danh dự của người theo Chúa cho đến ngày nay. Tên đó nhận diện chúng ta với Chúa Giê-xu, nhận diện Ngài với chúng ta. Bởi tên đặt cho chúng ta đó, chúng ta mang đặc tính, mang sứ mạng, và cả thế giới biết chúng ta về Đấng Christ. Sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta là follow Jesus. Trung tâm nhận diện và mục đích của Hội Thánh là follow Jesus. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 10, ông nhắc nhở thế này: vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay Ngài trải ra cho chúng con những sự tan rã, những sự lưu lạc, những sự bắt bớ, những sự khó khăn. Và Chúa nói với chúng con rằng ở trong những điều kiện đó thì ơn, quyền và tay Chúa vẫn ở trên hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con là những người lưu lạc từ một nơi rất xa đến đây, và chúng con đã thấy ơn của Chúa trên hội thánh này. Qua cuộc đời của chúng con đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm, qua cuộc đời mà chúng con đặt lời của Chúa làm mẫu mực, làm nền tảng, làm sự chăm chỉ cho lời học Chúa của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Trong những ngày tháng sắp tới, chúng con có một cái quyết tâm ngồi xuống để đến với lời của Ngài, và xin lời của Chúa chạm vào lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.